Chủ nhật thứ sáu thường niên năm B. Lời Chúa trong sách Lê-vi. Lê-vi chương 13, câu 1 đến câu 2 và từ câu 44 đến câu 46. Đức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-rôn như sau: Khi trên da thịt người nào phát ra nhọt, lát hoặc đốm, là những triệu chứng bệnh phong hủy, thì phải đưa người ấy đến với tư tế A-ha-rôn hoặc với một trong các tư tế con của A-ha-rôn. Nếu mắc bệnh phong hủy thì người ấy trở thành ô uế, tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế vì người ấy bị vết thương ở đầu. Người mắc bệnh phong hủy phải mặc áo rách, xóa tóc, che râu và kêu lên: ô uế, ô uế! Bao lâu còn mắc bệnh, người ấy sẽ còn là ô uế. Người ấy phải ở riêng ra, chỗ ở của họ là một nơi bên ngoài trại. Đó là lời Chúa. Chính Chúa là nơi con ẩn nâu, khắp bốn bề trôi ban những khúc ca mừng con được giải thoát.
Chính Chúa là nơi con ẩn nâu, khắp bốn bề trôi ban những khúc ca mừng con được giải thoát.
Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội và lòng chi chẳng chút gian tà.
Chính Chúa là nơi con ẩn náu, trong bốn bề trôi ban những khúc ca mừng con được giải thoát.
Lạy Chúa, con đã xưng tội ra với Ngài, chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con từ nhu nào ta đi thu tội với Chúa, và chính Ngài đã tha thứ tội và cho con. Hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo.
Bài đọc thứ hai: Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. 1 Corinto chương 10 câu 31 và chương 11 câu 1. Thưa anh em, dù ăn dù uống hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai, dù là cho người Do Thái hay người ngoại, hoặc cho hội thánh của Thiên Chúa. Cũng như tôi đây, trong mọi hoàn cảnh tôi cố gắng làm đẹp lòng mọi người, không tìm ích lợi cho riêng tôi nhưng cho nhiều người, để họ được cứu độ. Anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đức Kitô. Đó là lời Chúa.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 1 câu 40 đến hết câu 45. Khi ấy có người mắc bệnh phung đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Đức Giêsu chạy lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Lập tức bệnh phong biến khỏi anh và anh đã được sạch. Nhưng Ngài nghiêm cấm anh và bảo rằng: "Coi chừng, đừng nói với ai, nhưng hãy đi trình diện với hàng tư tế. Và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Môi-se đã truyền để làm chứng cho người ta biết." Nhưng vừa đi khỏi đó, anh ta bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp mọi nơi, đến nỗi Đức Giêsu không thể công khai vào thành nào được, và người phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Dân chúng từ khắp nơi kéo nhau đến với người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Qua bức thư Ê-phê-sô cũng như thư Cô-rô-sê, Thánh Phao-lô đã xác quyết cho chúng ta rằng cả cái vũ trụ này tồn tại, trong đó có con người là quan trọng. Tồn tại trong hạnh phúc thì phải kết hợp với Chúa Giê-xu để làm cho tất cả mọi người cùng một lòng mến như Chúa đã thương mình. Đó là một sự kết hợp đem lại bình an và sự sống đích thực. Cũng vì vậy mà trong hiến chế Hội Thánh số 9, tôi rất thích nhắc lại chân lý này: Thiên Chúa không muốn cứu con người một cách riêng rẽ, thiếu liên kết. Đó. Nếu chúng ta không liên kết thì Chúa không cứu. Mà liên kết như thế nào? Thưa, phải hiểu là liên kết với Chúa Giêsu trước mới có khả năng liên kết với đồng loại có hiệu quả, đem lại bình an, đem sự sống. Ngoài liên kết với Chúa Giêsu là chúng ta chết hết. Không phải là cứ có sự liên kết hiệp nhất là có sự sống đâu. Chúa không cứu con người cách riêng rẽ, thiếu điều kiện. Cho nên không ai có thể nói là đạo ai người lo, cơm ai người ăn, việc ai người làm, linh hồn ai người giữ. Không có chuyện đó đâu. Mà phải tất cả những cái khát vọng đến tánh của mình hay khát vọng vươn lên của mình phải có Chúa Giêsu, phải nhờ cái cộng đoàn bù đắp cho mình. Và mình cũng phải cần cho cả cái cộng đoàn. Đó là một sự liên kết cần thiết. Ma quỷ nó cũng liên kết với những kẻ hồ nghi tình thương Chúa mà giết Chúa Giêsu đấy. Chứ đâu phải mọi sự liên kết có giá trị đâu. Vậy thì đối với niềm tin người Công giáo, chỉ có hai cái chiều kích liên kết này là đem lại sự sống đích thực. Trước nhất liên kết với Chúa Giêsu, thứ nhì là liên kết với đồng loại trong đức ai. Liên kết với Chúa Giêsu bởi lòng tin, vì tin Ngài là đấng yêu thương, Ngài là đấng toàn năng, Ngài muốn cứu tất cả mọi người, Ngài yêu loài người hơn là mọi người tưởng nghĩ. Thánh Phaolô đã xác quyết điều này qua bức thư ông gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, chương 2 câu 4 câu 5.
là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Ngài rất mực yêu thương chúng ta, nên dầu chúng ta có chết vì tội mình đã phạm, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Chúa Kitô. Do đó, chính ân sủng mà anh em được cứu độ, tôi để xin tôn vinh đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi anh em mà làm cho chúng ta được gấp ngàn lần điều chúng ta dám mơ ước cầu xin Thiên Chúa. Rất ngàn lần rất là nhiều lắm kể cũng xiết. Chúa thương chúng ta như vậy đấy. Do đó, ai đến cầu khẩn với Thiên Chúa trong Đức Giêsu thì không được nói là nếu Ngài muốn. Tại sao lại nếu Ngài muốn? Không lẽ là Ngài không muốn thì sao? Lúc nào Ngài cũng muốn, không có nếu. Nơi Thiên Chúa không có nếu. Bởi vì ở Thiên Chúa, nếu mà dùng chữ nếu thì có thể là lúc này, lúc kia thế kia, thì gọi là nếu. Không, nơi Thiên Chúa lúc nào cũng là tình yêu thương muốn cứu chúng ta đó. Cái tình yêu đó được gọi là sự có. Tên của Ngài là Giave. Giave có nghĩa là đấng có, đấng tự có, không bao giờ mất đi, không có khởi sự, không có tận cùng. Từ Giave có nghĩa là đấy. Và ở nơi Ngài cũng không được đến nói là Ngài có thể. Tại sao lại nói như vậy? Nếu nói có thể là nói với loài người, bởi vì loài người có thể là có thể là không. Còn đối với Thiên Chúa là đấng toàn năng, lúc nào Ngài cũng làm được, và muốn gì Ngài cũng được. Và nơi Ngài luôn luôn là muốn điều tốt cho chúng ta, bất cứ chúng ta xin điều gì, kể cả điều chúng ta xin trái ý Chúa, thì rồi chúng cũng biến đổi ra tốt. Điều tin mà đến xin hay không, người ta bảo rằng ở tại mình xin cái điều bậy, đấy cho nên Chúa không có nhận lời. Ai biết điều bậy mà dám xin bao giờ, đúng không? Mình xin là mình nghĩ là điều đó là tốt cho mình, đẹp lòng Chúa mới dám xin chứ. Còn biết điều bậy mà dám xin. Ông Giacôbê, ông Gioan cũng xin Chúa cho mình được quyền cao chức cả, vì ông nghĩ như vậy là tốt. Nhưng mà thực ra đã gây cái chia rẽ giữa cộng đoàn nhóm 12. Thì sau đây thì Chúa cũng cho vậy. Lúc đó thì Chúa bảo muốn làm lớn thì phục vụ, phải theo gương Giêsu, phải kết hợp với Giêsu. Thì chúng ta thấy Giacôbê và Gioan quả thật dưới cái nhìn của người đời là xin điều xấu. Bởi lẽ anh em thấy Giacôbê, Gioan xin bên phải bên trái thì người anh kia xuống lại định là quýnh hai cái này, thì quả thật là xấu. Rồi cuối cùng thì Chúa nhận lời hai này đấy, mà Chúa cho cái kiểu của Chúa hơn là điều anh tưởng nghĩ, là anh Giacôbê chết đầu tiên vào năm 44 là bị từ đạo đầu tiên bị gươm đâm vào năm 44. Lúc đó anh lên thiên đàng, anh muốn ngồi bên phải, anh ngồi bên trái tự do quá, lúc đó đâu có anh nào đây đâu. Tha hồ không thích ngồi bên phải thì ngồi bên trái, không thích ngồi bên phải trái sang bên phải, không thích bên phải bên trái thì ngồi vào, bởi vì lúc kia chưa có anh nào đây hết. Nhưng mà nếu mới nhìn người đời thì bảo anh này á cứ đòi quyền cao chết cả, cho nên Chúa phạt chết trước. Dưới cái người đời thì bảo Giacôbê chết trước là Chúa phạt. Nhưng với con mắt của Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa, thì anh này nên thiên đàng trước, 12 anh kia, 11 anh kia. Còn anh Gioan là em thì không dám cái tranh bên quyền của anh, tức là anh em xin bên phải bên trái thì cái bên phải là thuộc của anh rồi, còn bên trái là của em thôi. Cuối cùng này Chúa cho ông Gioan chết sau cùng. Thì đối với cái nhìn của Thiên Chúa thì ông này thua vì chết sau cùng, lên thế nào sau 11 anh kia thì anh này coi như là thua. Nhưng mà đối với nhìn của người đời ấy, thì anh này sống thọ nhất thì lại là ơn huệ. Thấy chưa? Đấy, cái cách cho một chỗ như vậy chẳng thiên ác, mà thực sự nhìn cái nhìn của người đời cũng có lợi, mà cái nhìn của Thiên Chúa cũng vinh dự. Đấy, chúng ta cứ suy ngẫm cái lời xin của Giacôbê và Gioan, quả thật là cũng đẹp rồi, mà Chúa cũng làm cho nó đẹp. Đó là lý do mà Chúa nói ở Marco chương 11 câu 4 này, bất cứ chúng con xin điều gì, bất cứ, cứ tin là đã được và sẽ thấy. Bất cứ điều gì các bạn, cứ tin là đã được, sẽ thấy. Mình xin riết mà Chúa chưa cho, bao giờ Chúa cho thì cái ơn rất là lớn. Ơn càng lâu, xin càng lâu, ơn càng lớn. Đau khổ nhiều, xin nhiều, Chúa sẽ ban được nhiều. Cứ tin vậy, không ai cầu xin với Chúa mà phải bé bảng cả, mà không được ơn cả, bởi vì Ngài là đứng có mà. Thầy Phaolô viết thư cho trong đoàn Côrintô cũng khẳng định là ở nơi Chúa lúc nào cũng là có, không phải là lúc có không đâu, phải toàn năng mà, yêu thương mà. Cho nên ai mà đến xin Chúa là nếu Ngài có thể thì Ngài chúng tôi thiệt hại rất là buồn. Cụ thể như trong tin mừng hôm nay, cái anh hồi đến thưa với Đức Giêsu là nếu Ngài có thể. Ngài buồn thì Ngài bảo sao như nó đừng nếu, sao như nó đừng nếu. Anh cũng nói như vậy, nói như vậy Đức Giêsu phân động. Dù anh này nói cái, lên cái lời cầu xin nếu Ngài có thể làm Đức Giêsu buồn, nhưng mà không vì vậy mà Ngài từ chối nhu cầu của anh. Ngài đang cứu Ngài, không phải Ngài muốn mà thôi, mà muốn tức là Ngài. Anh ta sẽ nói muốn cũng là còn lý do nữa, là người Do Thái nghĩ rằng ai mà bị côi đó thì không được gần người khác, không được người khác động đến mình, cho nên muốn thôi, muốn thôi. Thì Đức Giêsu nếu mà ta muốn thì được khỏi đó. Nhưng mà không phải là Ngài nói ta là được khỏi đấy, mà Đức Giêsu lại đâu tay vào cái người cùng đó. Đến làm gì? Đến làm gì? Cần phải động không? Đó. Động vào người cùng là cả một sự phiền toái. Bởi vì luật của Do Thái ở trong sách Lê-vi chương 14, chương 13 có dạy rằng người cùi là cái bị dơ bẩn nhất, phạm tội nặng nhất thì bị cùi. Mà người nào bị cùi tóc phải để xóa chỗ này, là tóc dài mà để xóa dương này trông tội nghiệp lắm, không được bén lên đâu, râu thì không được cạo, áo thì phải để rách, đi thì đi chân đất. Mà nếu mà cấm ấy, thì phải đeo cái chuông ở ngang hông này. Khi người khỏe mạnh đến ấy, thì mình dễ dễ dẫy này, chuông rắc rắc ở đây này, người ta phải tránh xa mình ra. Còn nếu mình biết nói ấy, thì người lành gần đến thì nói dơ, thế là người ta tránh mình ra, tội nghiệp nhỉ. Chúa cho cái người cùi, cái bệnh đã khổ rồi mà sớm như vậy, tội lắm. Cho nên anh này nói với Đức Giêsu, Ngài muốn nó cũng không muốn phiền đâu. Thế mà Ngài chấp nhận cái phiền là Ngài động đến người cùi. Động đến người cùi là bị người ta kết án, là phạm tội. Thế chứ? Là vi phạm luật pháp, không được gần người khác nữa. Cho nên Đức Giêsu bất chấp lời luật, bất chấp nghĩa lợi, Ngài thương là thương yêu cho đến cùng. Dù thương yêu mà phải mất mạng, Ngài cũng sẵn sàng. Vì Ngài động đến người cùi cho nên người Do Thái kết án, Ngài có tội, Ngài có tội thì phải chết. Ở đây Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta một cái bài học luân lý đạo đức. Chúng ta muốn diễn tả đức ái đối với Thiên Chúa, đối với đồng loại được thưởng nhiều nhất là có hai cái này. Một là chính mình phải kết hợp với Chúa Giêsu trước đã. Thứ hai là mình dựa vào lời Chúa dạy mà giúp anh em mình, và càng khổ nhiều thì càng có công phúc nhiều. Giúp anh em mà ít khổ thì công nhỏ bé thôi. Giúp anh em thấy bị thiệt thòi, bị mất mát thì đó mới là đức ái. Chúa đo lường cái đức ái của chúng ta, cái bề dày đức ái đó là theo cái sự khó nhọc, cái vất vả cực khổ, cái mất mát của mình. Không mình giúp người ta cũng chẳng cực khổ mất mát gì cả thì không biết có công hay không. Cho nên thí dụ ngày Tết nhà mình rất là nhiều bánh chưng, và mình không thích ăn bánh chưng để nó mốc meo lên, mà ngày Tết không có người đổ rác thì để trong nhà để làm cái gì? Thôi đưa cho đồng bánh chưng những người xung quanh, họ cảm ơn mình rút đi chứ một chiếc bánh chưng không không nghe. Bởi vì mình không thèm ăn, mình ghét, mình không biết vất ở đâu nên là mình cho ta, thì chiếc bánh chưng vô ích, không có công đâu. Còn bây giờ mình rất là thích bánh chưng, ngày Tết mình có một đồng bánh chưng thôi, mình muốn ăn lắm nhưng mà thấy người kia nó nghèo hơn mình, thôi nhịn đi, nhường cho người ta thì là có công đấy. Cho nên nếu mà giúp ai cái gì mà cứ tính toán so đo thiệt thòi vô ích, không có giá trị. Còn chấp nhận mất, chấp nhận người ta khinh chế mình cái kiểu như là Việt Nam nó được gây ông đập lưng ông ấy, thấy ấy là làm ơn mà đến oán, không sao hết. Tôi làm ơn cho nó mà nó oán tôi, không sao hết. Cứ giúp nó, miễn là tôi biết rằng tôi không giúp nó thì nó khổ lắm, thì cứ giúp. Như vậy là chúng ta có công, có công lớn gì vậy? Đó là lý do mà Chúa Giêsu đúc vào cái người cùi, cũng là dạy chúng ta cái bài học là sống yêu thương và chấp nhận đất mát, chấp nhận phiền toái. Và tính toán kỹ quá thì không thể sống đức ái được đâu. Đức Giêsu đúc vào người cùi, lý do về thần học, đức tin đã để cho người ta nhận ra Chúa Giêsu là đấng cứu độ mà các ngôn sứ đã bàn báo. Như ngôn sứ Isaiah chương 53 câu 4 nói về để người tôi tớ Giave của Thiên Chúa là đấng cứu thế đến ấy. Ngài làm sao? Ngài gánh lấy tội, Ngài mang lấy tội của chúng ta. Đấy, Ngài chịu khổ cực vì đón lấy tội chúng ta để được tha thứ trước mặt Chúa Cha. Mà người ta khinh dễ Ngài, người ta đánh đập Ngài, người đời lại bảo rằng ông Giêsu đã bị trời giáng họa, trời đánh rất là nhục nhã. Đó, ngôn sứ Isaiah đã báo trước cái điều này. Cho nên Đức Giêsu đụng vào người cùi thì bị người ta khinh dễ, nhục nhã, và sau người ta giết. Nhưng mà làm như vậy để những người chứng kiến cái phép lạ này làm bằng cái cấu trí chấp nhận phiền đó, đụng vào người cùi đó để nhận ra Ngài là Chúa cứu độ, thì đó mới là cái quan trọng. Cho nên Chúa Giêsu nói ở Gioan chương 17 câu 3, ai nhận biết Giêsu là đấng cứu độ do Chúa Cha sai đến thì người đó được Ngài cứu. Cho nên Ngài động vào người cùi, trái nhắc lại có hai lý do nhé. Ngài dạy chúng ta về mặt đạo đức, giúp ai thì chấp nhận mất mát thế nào, nhưng quan trọng hơn Ngài làm như vậy để cho những người Do Thái nhận ra Ngài là đấng cứu độ, để đổi từ dân tộc Do Thái ơn cứu độ này bung ra cho thế giới. Chúa Giêsu đã nhắc lại cái điều này với người phụ nữ ở bờ giếng Gia-cóp, ơn cứu độ khơi nguồn từ Do Thái, mà rất tiếc người Do Thái này không nhận ra Ngài là đấng cứu độ, tìm cách để diệt Ngài. đáng lẽ họ phải thuộc về Ngài, kết hợp với Ngài, để rồi họ đón nhận được cứu độ và làm cho muôn dân được kết hợp với Ngài. Bởi vì Ngài đã nhắc lại Gioan chương 4:12 đó, ơn cứu độ khơi nguồn từ Do Thái, từ Do Thái bung ra khắp thế giới để thâu học, thu học muôn dân về cho Thiên Chúa. Để chỉ có một sự nghiệp nhất trong Giê-xu. Phao-lô chẳng nói như vậy, mọi sự thuộc về tôi, để tôi thuộc về Chúa Kitô. Mọi sự trên thế gian, nhất là con người, phải làm cho thuộc về ta. Khi nào thuộc về ta? Khi ta nói được như Phao-lô: anh em bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Kitô. Bài thứ hai chúng ta mới nghe: anh em bắt chước tôi như tôi bắt chước Kitô. Thì như vậy người ta sẽ thuộc về mình, để rồi mình quy tụ người ta dâng cho Thiên Chúa, có một sự hiện nhất chiều rộng để đón nhận được sự sống dồi dào từ Thiên Chúa. Thứ hai là Chúa muốn chúng ta phải liên kết với nhau bằng đức ái mà Chúa đã dạy chúng ta. Đấy. Liên kết với những người trong xã hội thì chúng ta phải ăn ở thế nào để làm đẹp lòng những người xung quanh, hòng được người ta, hòng làm cho người ta được cứu độ. Đó là Thánh Phaolô nói ở một kinh tôi chương 10:33 bài đọc thứ hai đó: anh em hãy ăn ở trong mọi hoàn cảnh để cố gắng làm đẹp lòng mọi người, đừng ai tìm ích riêng mình nhưng hãy tìm ích cho người khác. Tìm ích cho người khác không phải để làm thỏa mãn cái dục vọng của nó, mà tìm ích cho người khác có giá trị khi cái ích lợi ấy đem lại cho họ ơn cứu độ thì mới gọi là tìm ích cho người khác. Còn chỉ làm vừa lòng người ta thì không phải là cái bổn phận của mình, không phải là đức ái đâu. Quên mình đi làm cho người khác được thuộc về Chúa, sống như vậy chúng ta mới tạo nên cái cộng đoàn sống hài hòa với nhau. Đấy, trong một cái cộng đoàn mà ai cũng được cái tôi mình hơn hết, chọn mình, tôi mình, cái quyền lợi của mình lúc nào cũng đứng hàng đầu thì sống với nhau bất hòa dễ lắm. Còn ai cũng bảo thôi, anh hơn tôi là tôi mừng rồi, chị hơn tôi là tôi thích rồi, ai cũng nói như vậy đi thì tự nhiên sống với nhau rất là thân thương. Thứ hai là quan trọng hơn, chúng ta phải liên kết với cái cộng đoàn phục vụ trong hội thánh. Không phải chỉ là liên kết với những người thân quen của mình, mà nhất là liên kết với những người cùng tham dự phục vụ. Cho nên Đức Giêsu sau khi chữa lành cái cùi này, Ngài bảo sao? Anh đến nhà thờ, đến đền thờ sân em để trình diện với hạt tư tế. Tại sao đến trình diện? Vì luật Do Thái quy định rằng ai mà được khỏi cùi ấy thì phải đến đền thờ, bao giờ hàng tư tế xét nghiệm người này hết cùi rồi thì người đó dâng lễ vật vào đền thờ, và từ bây giờ đi người đó mới được vào tham dự những buổi cầu nguyện với mọi người. Còn nếu mà tư tế chưa xác nhận là hết cùi thì người đó phải ở biệt riêng ra, như là ở trong sa mạc mà ở, phải tránh xa người khác. Vậy thì Đức Giêsu bảo anh này được Ngài cho quả cùi đó thì đến nhà thờ để làm gì? Để các tư tế xác nhận mà anh được sống chung với cộng đoàn, để cùng tôn thờ Thiên Chúa ở nơi đền thờ Chúa. Vậy thì điều này Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng bất cứ một ơn nào về đời sống thể xác chúng ta được Chúa ban thì phải tăng thêm, phải bước lên một cái ơn cao hơn nữa là đến kết hợp với Chúa Giêsu trong cái cộng đoàn phục vụ. Nói một cách vắn tắt và dễ nhận hiểu là nếu càng được ơn nhiều ở đời này thì càng phải đi lấy nhiều hơn. Nhưng mà có đâu, những người mà ở đời này xem ra nói rằng tôi may mắn lắm, Chúa cho làm ăn khấm khá lắm, tiền vào như nước, không bảo đảm gì người đó đến nhà thờ hàng ngày để cầu nguyện đâu, đúng không? Thì tiền vào phải Chúa ra. Những người mà tôi may mắn làm ăn thành công ở quyền Chúa rồi, không đến nhà thờ. Thế đúng ra thì càng cảm nhận được mình được chút chút này trong mọi hoàn cảnh cuộc sống của mình thì phải gia tăng đến nhà thờ hiệp dương thế đấy mới là đạt cái mục đích Chúa chữa lành mình. Đó là lý do mà Chúa bảo em người này đến trình diện và đến nhà thờ làm như vậy để được tiếp nhận trở lại cùng đạo. Và con đến nhà thờ đặc biệt là trong tân ước hôm nay cùng cầu nguyện với hội thánh trong y tế Đức Giêsu thiết lập thì chúng ta mới có thể nói được cầu nguyện với Chúa được như câu đáp ca chúng ta mới đọc ở trong Thi Thiên 32 câu 7 ấy. Chính Chúa là nơi con ẩn náu, khắp bốn bề trỗi vang những khúc ca mừng con được giải thoát. Và điểm thứ ba, cái nguyên lý nào mạnh nhất để quy tụ người ta hiệp nhất với nhau trong một đức tin để kết hợp với Chúa Giêsu và sống đức ái với đồng hành? Thưa đó là loan báo chân lý, loan báo lời Chúa, loan báo tin mừng. Chỉ có tin mừng được loan báo mới quy tụ được. Tại sao? Tại vì tin mừng hay lời Thiên Chúa là chân lý, tất cả mọi người đều nghe một chân lý, tất cả mọi người đều đón nhận lời Chúa, thì đó là nguyên lý hợp nhất. Chứ bây giờ mỗi một người theo ý mình, người thì cho rằng Đức Phật nói đúng, người thì bảo là ông Mahomet nói phải, người thì bảo là Đức Giêsu nói với chính xác, tức là nó cãi nhau. Còn bây giờ mình loan báo cho mọi người nhận ra chỉ có một chân lý phát xuất từ Chúa Giêsu thôi, chỉ có lời Chúa là chân lý quy tụ thôi. Đây chúng ta nhớ chuyện thăm Ba Bên, khi mà người ta chung một ngôn ngữ thì họ cứ vậy họ xây cao vút hy vọng chạm trời cơ mà, nhưng đang xây dở ra mỗi một người suy nghĩ một kiểu và nói một lối, tức là đố kỵ nhau tạm đi khắp nơi. Cho nên cái nguyên lý hiệp nhất chính là lời Chúa được công bố. Vì thế cái điều nghịch lý trong tin mừng hôm nay nhưng lại là một điều rất thuận lý và vô cùng quan trọng là Đức Giêsu cấm cái người cùi này không được nói cho biết về ngài, về việc ngài đã chữa lành cho anh. Ngài cấm có nhiều lý do. Lý do chính trị thời bây giờ là nếu ngài không cấm đó, người ta quy tụ đến với ngài quá đông lên, và người Roma thấy là cái ông Giêsu này có sức quy tụ đông người, ông này sẽ làm vua và chống lại Roma, thì người Roma, đế quốc Roma sẽ giết Chúa Giêsu. Cho nên ngài không muốn cho nó về cái phép lạ ngài làm để người ta đến với ngài đông, không có thuận lợi trong việc rao giảng, Roma sẽ gây khó dễ. Thứ hai là ngài cấm cũng còn có nghĩa là cái việc ngài chữa bệnh không phải là mục đích ngài vào trần gian này đâu. Ngài chữa bệnh chỉ là nêu cái dấu chỉ là tha tội, bởi vì người Do Thái quan niệm là bệnh do tội mà ra mà, cho nên chữa bệnh là tha tội để nhận ta là Thiên Chúa. Chứ còn nếu mà được ơn chữa bệnh mà không nhận ngài là Thiên Chúa, chỉ nhận ngài là một người y sĩ tài năng thì không đạt mục đích. Việc chữa lành bệnh đã có bác sĩ rồi, tôi mang tiến sĩ nói như vậy đấy, mỗi vấn đề được giải quyết trong lĩnh vực của nó, đau ốm thì đi bác sĩ uống thuốc, đi bác sĩ uống thuốc không lành thì lúc đó sức đầu chết rồi, không đau, không có đi bác sĩ gì cả, cứ đến nhà thờ cầu nguyện rồi xin cha sức đầu, không chịu đi nhà thương làm sao mà chữa lành. Thế nên cái việc đó chữa lành bệnh Chúa đã giao cho bác sĩ, Chúa đã cho các y sĩ có cái tài năng. Còn nơi Chúa Giêsu là đến giải thoát con người khỏi tội, khỏi án phạt của tội do ma quỷ đã gây ra. Cho đến ngày cấm không được nói để người ta đến với Ngài, cứ đòi Ngài chữa bệnh, phải không? Không, không đúng mục đích của Ngài mà. Nhưng mà nãy tôi cũng nói rằng Ngài chữa bệnh chẳng qua là để làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah, để người ta nhận ra Ngài là đứng cũng thế thôi. Cho nên Ngài cấm. Ngài cấm lý do thứ ba nữa là muốn nói tốt về một người thì đừng khen họ khi họ còn đang sống. Bao giờ nhắm mắt về đời, lúc đó mới biết họ tốt thì họ sống. Ông Phaolô cũng vậy. Khi lúc đầu ông là kẻ ác, đi giết hại những người công chính, người công giáo của Đa-mát. Nhưng sau này ông là tông đồ xuất sắc nhất trong số các tông đồ thì sao? Đấy. Thế thì cứ phải đợi người ta kết thúc cuộc đời mới biết. Còn bây giờ đừng nên vội nói về một người nào. Chưa chắc họ đã xấu như ta nghĩ đâu, mà chưa chắc họ đã thánh thiện như ta, nhưng ta tốt hồ đâu. Đó là Ngài cấm, không muốn cho ai biết. Ngài cũng chẳng phải làm để rồi được khoe, Ngài được danh dự để người ta ca tụng Ngài về cái việc làm đó, không. Ngài chỉ muốn người ta nhận ra Ngài là Chúa thôi, chứ không phải là làm việc có ích lợi cho người ta để được tiếng khen, để được bổng lộc. Ngài cấm. Nhưng mà cái này là quan trọng rồi. Ngài cấm như vậy mà không cấm được, cái đó mới là thành. Trong tin mừng Marco, 4 lần Đức Giêsu chữa lành bệnh, Ngài cấm. Lần thứ nhất, Ngài cấm là anh côi, Marco chương 1 câu 40 tiếp theo. Lần thứ hai, Ngài cấm cha mẹ của một em bé gái, Ngài cho sống lại, tức là ông Gia-rô. Ngài cho con ông sống lại, Ngài cũng cấm không được nói. Ở Marco chương 5 câu 3 tiếp theo. Lần thứ ba, Ngài cấm cái điếc và ngọc, Marco chương 7 câu 36. Và lần thứ tư, Ngài cấm một người mù, Ngài mở mắt cho, Marco chương 8 câu 36. 4 lần cấm như vậy thì lần thứ nhất và lần thứ ba không tôn trọng, tức là cái anh cùi đây, tin mừng hôm nay không tôn trọng, và anh điếc và ngọc không tôn trọng. Cái đó rất là hay, bởi vì không tôn trọng đâu. Nếu bình thường đó là có tội, bởi vì Chúa nói mà không nghe, không làm theo lời Chúa là có tội. Nhưng mà riêng chúng cấm không được nói về Chúa, cứ nói thì lại có phúc. Hay nói cách khác, Chúa cũng không cấm tôi nói về Chúa nữa. Nói về Chúa nó phát khởi từ cái tình yêu của mình, quá hạnh phúc khi được Chúa cứu độ. Phải nói thôi, không thể im lặng được, không nói là chết. Phaolô bảo là vô phúc cho tôi, khốn nạn cho tôi nếu tôi không nói. Nếu tôi không đăng bảo tin mừng, Chúa đã cứu tôi. Tôi tự ý làm thì tôi có công, tôi không muốn làm thì Chúa đã trao trách nhiệm cho tôi. Một cái tôi 99 câu 16-17, tôi phải nói thôi. Tôi vẫn dùng cái hình ảnh mà có lẽ trẻ con nó dễ nhớ. Tôi bảo một chơi dế đó, này sorry, ở trên chỗ quê còn trẻ con có chơi dế không?
Có
không? Có gì đấy, có tải cho cái đồ chơi dế mình
ra lấy cái cỏ gì
lấy cái cỏ
vậy, cái cỏ đấy mình cắn như này
cho người sao
về cho đánh nhau,
cho đánh nhau bà con nào không đánh nhau thì chắc
không biết cỏ phải đánh mà.
Cho nhìn thấy chúng nó chơi dế này, nó đá dế này giấy dế một kia đưa cho một chung hai con dế mà đá nhau ấy, con nào thắng thằng kia được thưởng, phải không? Về bắt tổ chức thì nó đá thì nó cái cánh nó chơi dế kêu ghé nó đá, phải không? Nhưng mà cái con dế nào thả vào mà cái cánh nó không cọ ghé nó không đá thì làm sao? Con mua rồi thì sao? Đứt cái tóc một vào đầu nó, cái bồ thả xuống, lúc đó nó biết cánh của nó biết vô cánh rồi đá, phải không? Mà làm như vậy mà không đá nữa, phải tao mặt đầu mày, phải không? Tao lấy cái que như nó đá chân vào đầu nó, phải không? Cắm cái que vào cái đầu con dế
mà không gáy đó, không cá đó, cá nào? Xong rồi quay coi kia, quay cho con kia cho nó nghe, cho nó lá, cho nó gáy. Như vậy dế nào mà không gáy không cá là bị ngắt đầu. Thế nên người công giáo nào mà không nói về Thiên Chúa cũng phải cắt đầu đi cho nó. Và nó nào mà không nói về Thiên Chúa thì đáng bị buộc dây vào cổ nó mà quay đi nó. Cho nên phải thuộc lời Chúa, thuộc lời Chúa là cuối năm nay là chẳng quay chữ giấy nữa chứ, đúng không? Không thuộc lời Chúa là năm nay này, năm vừa rồi là em nào mà thuộc được 60 câu thì có thưởng hơn. Rồi năm nay chẳng bảo thuộc hết cái câu, cái cuốn sách này sống lời Chúa biết được câu mà không thuộc là chẳng sẽ quay chữ giấy nữa chứ. Đừng chơi giấy, mà đâu chơi giấy được không, thế mà không đáp không ấy là phải quay nó, phải gắt đầu nó. Nào, cho nên mình là người con Chúa thì phải gáy về Thiên Chúa, phải nói cho người khác nghe chứ. Chúa cũng cấm được cái vấn đề anh cùi và anh tiếc nhau, cấm nó cứ nói, tôi thích cái đó lắm, khoai lắm, cấm cứ nói khoai. Thật sự thì tôi ở Tân Lai Châu 12 năm, tôi dạy giáo lý từ 5 giờ sáng 6 giờ sáng, một ngàn nước con đi ngày nào cũng vậy. Buổi chiều 700-800 thanh niên lên từ rừng, công an lập biên bản liên liệt, tôi không dưới 40 cái biên bản công an lập vì cái chuyện là dạy giáo lý. Nhưng mà tôi có một cái niềm vui này, mỗi một khi công an kêu mình ra phường họ hạch mình trong lắm, về nhà hàng lắm, đã vậy phải dạy nữa cho người con mình lại không có sợ gì mà mình bị hạch hỏi đó, về hãnh diện vì mình hôm nay dạy giáo lý mà bị lập biên bản, thích lắm, cho nó làm cho nên cha vừa dạy giáo lý với công an cái như càng làm khó cha, cha sẽ nhiều hơn, rồi sao làm ai thắng ai thua, mình lại khoái. Nhưng mà mình cũng như là mình chửi nước khác mà nó không tức ấy, thì mình không vui vui, phải không? Mình chọc kẹo nước khác nó phải tức lên cơ, phải không? Còn chọc kẹo nó mà nó cười mình quên không, đúng không? Mình chạm mẹo đó mà nó sùng lên đấy, à mình thành công, đúng không? Đó, cho nên cha dạy giáo lý mà công an cứ chọc mẹo cha cứ cười. Thế học về đó được ai cho anh chịu chức? Tôi là người đầu tiên được nhà nước ghi danh trở thành một công chức. Nó bảo cứ anh mà được nhà nước ghi đấy là anh có đúc tiền không? Hỏi cái ông ghi đấy, ông ăn cho bao nhiêu tiền? Thế họ bảo, thế thì chúng tôi lầm rồi. Ghi giấy tranh chuyển chức của chúng tôi lầm to rồi. Cha mới cười rộ rồi bảo, ủa, đảng nhà nước không bao giờ sai lầm. Cái gì cũng sản xuất, riêng cho ghi giấy cho ông thanh này chịu chức là lầm to ra mà quê thế. Thế nói về cái là, tôi không đi về đâu, ông cãi cối đi về. Vui vẻ, chả sợ gì. Thật sự như vậy. Nên đúng là ơn Chúa cháu. Đó cho nên là cứ nhớ cái hình ảnh trẻ con nó chơi dế. Mà mình nghĩ những người công giáo mà không nói về Thiên Chúa chắc phải xử cái chỗ đó đi. Để cho người ta nói về Thiên Chúa. Cho nên ông Phaolô, ông là một chứng nhân của những người nào nói về Thiên Chúa mà không có luật lệ nào cấp ông được. Ra tù và khám nhiều nhất, đánh đập nhiều nhất trong số các tông đồ, những cái xu đeo giảng chỉ có thấy một mình ông Phaolô, người ta ném đá, người ta tưởng chết, người ta lôi xác ông ra ngoài thành rồi họ bỏ đi, họ đi thì ông hòa dây ông phủi phủi bụi đi giảng tiếp chuyện cái nào ông ấy gần thân đi hết đó, đang lên đó nó đánh cho một trận như vậy thôi mình phải khôn hết về nhà băng bó bỏ đi phủi bụi giảng tiếp. Nên ông bảo tôi có sự thật của Đức Kitô, không ai bịt miệng tôi được. Tôi khoái câu này ông Phaolô nói, em không có bịt miệng mình được, thế mới là cái tình yêu, cái rao giảng đó nó phát khởi bởi cái tình yêu, yêu Chúa, yêu đồng đảng để đem cái ơn cứu độ đến cho mọi người, để làm cho mọi người được hiệp nhất trong Chúa. Bởi vì chúng ta có làm như vậy thì chúng ta mới nối tiếp cái sứ mệnh ngôn sứ của Chúa Giêsu mà câu tin mừng của chúng ta mới nhắc lại Luca chương 7 câu 16, vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Amen.